Cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bị đơn trong vụ bồi thường 2,5 tỷ đô la do cựu đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến khởi kiện ra tòa trọng tài quốc tế sẽ bị tống đạt thông báo trọng tài vào hôm nay 10 tháng 9 năm 2019, theo thông tin từ văn phòng luật sư của nguyên đơn. Vào tối ngày 9 tháng 9, văn phòng công tư luật Busby của luật sư Anthony Busby ở Texas, một trong năm luật sư của bà Maya Douglas, tên mới của bà Yến sau khi nhập quốc tịch Mỹ, email cho VOA. Cựu Thủ tướng Việt Nam sẽ bị tống đạt thông báo trọng tài vào ngày mai, và như vậy thủ tục tố tụng trọng tài sẽ chính thức bắt đầu. Trước đó, hôm 6 tháng 9, trang PR Newswire trích thông cáo của văn phòng luật sư Charles H. Kim ở thủ đô Washington. Một luật sư trong tổ hợp các luật sư đại diện cho bà Douglas cho biết đây là vụ kiện giữa nguyên đơn là tiến sĩ Maya Douglas tiến hành thủ tục tố tụng trọng tài khởi kiện cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì đã làm công ty của bà thiệt hại 2,5 tỷ đô la về lợi nhuận và đầu tư trong dự án nhiệt điện Kiên Lương ở tỉnh Kiên Giang trong thời gian ông Dũng còn tại vị. Văn phòng công tư luật này cho VOA biết thêm, việc ông Nguyễn Tấn Dũng hủy bỏ dự án này là hết sức vô lý và dựa trên những lý do mang tính cá nhân, chứ không liên quan gì đến nhiệm vụ của ông khi ông đảm nhận cương vị Thủ tướng Việt Nam. Tiến sĩ Douglas và các công ty của bà đầu tư hơn 250 triệu đô la vào việc phát triển dự án nhiệt điện Kiên Lương và bà đang phải chịu những thiệt hại đáng kể, không chỉ về chi phí đầu tư, chi phí pháp lý mà còn mất một khoản lợi nhuận khổng lồ. Công tư luật Busby cho biết thêm. Bà Douglas khởi kiện ông Dũng thông qua Ủy ban Luật Thương mại Quốc tế của Liên Hiệp Quốc, còn gọi là UNITRO, và nơi trọng tài giải quyết được đề nghị là tại thủ đô Paris của Pháp, theo trang PR Newswire. Trang này trích lời bà Douglas nói, công ty của tôi sẽ thu về hàng tỷ đô la. Công ty của tôi lẽ ra thu về hàng tỷ đô la từ dự án nhiệt điện Kiên Lương. Số tiền này là cơ hội để giải quyết công ăn việc làm và giáo dục cho người nghèo ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Đối với tôi, thủ tục tố tụng trọng tài này không chỉ là một câu chuyện pháp lý, mà nó có ý nghĩa đối với cuộc đời tôi. Cũng theo thông báo trọng tài, vào năm 2007, ông Nguyễn Tấn Dũng đồng ý cho công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo, còn gọi là ITA, thuộc tập đoàn Tân Tạo, tiến hành dự án đầu tư khu công nghiệp, nhà máy nhiệt điện và cảng nước sâu ở huyện Kiên Lương. Nhưng 9 năm sau khi thực hiện hợp đồng thì ông Dũng đã hủy bỏ dự án này. VOA chưa liên lạc được với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Văn phòng Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam để tìm hiểu về phản ứng của họ trước vụ kiện này. Trang Vietnam Finance dẫn lời Bộ Công Thương cho biết, nguyên nhân tạm dừng dự án nhiệt điện Kiên Lương là vào ngày 18 tháng 3 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định 428 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2030, trong đó không có dự án nhiệt điện Kiên Lương. Chưa đầy một tháng sau, vào ngày 6 tháng 4 năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời khỏi chính trường Việt Nam do không đủ phiếu bầu ở Quốc hội để tại vị. Văn phòng luật sư Charles H. Kim còn cho biết rằng, tiến sĩ giáo dục Maya Douglas chính là bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch tập đoàn Tân Tạo. Truyền thông Việt Nam cho biết bà Đặng Thị Hoàng Yến từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 từ năm 2011, nhưng đến tháng 5 2012 thì bà viết đơn từ nhiệm và sau đó bị Quốc hội bãi nhiệm với lý do đã khai không trung thực, làm cho cử tri và tổ chức hiểu không đúng về tiểu sử và quá trình hoạt động bản thân. Bà Amanda Orr, phát ngôn cho công ty luật The Busby, nói với Nhật báo Người Việt tại California rằng Paris đã được đề nghị làm nơi phân xử trọng tài vì nó được công nhận trên toàn thế giới với vai trò nổi bật và hàng đầu về trọng tài quốc tế. Tòa trọng tài Paris là nơi trung lập cho các bên giữa nguyên đơn quốc tịch Hoa Kỳ và bị đơn mang quốc tịch Việt Nam nhằm giải quyết tranh chấp hiện tại. Ông ta ý nói ông Nguyễn Tấn Dũng có thể lựa chọn xuất hiện hoặc không tại phiên tòa, nhưng cho dù có hay không, vụ kiện vẫn diễn ra. Khi được hỏi liệu chính phủ Việt Nam hay thủ tướng đương nhiệm là ông Nguyễn Xuân Phúc có là một phần trong bị đơn, bà O nói, tùy thuộc vào việc ông Nguyễn Tấn Dũng có quyết định cho luật sư bào chữa của ông triệu tập đương kim thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoặc hệ thống chính quyền hiện tại của đương kim thủ tướng hay không. Trong một vụ kiện khác ở Houston, trang SE Texas Record cho biết bà Douglas rời Việt Nam vào năm 2012 và nhập quốc tịch Mỹ vào năm 2015. Bà Yến là người sáng lập công ty ITA từ năm 1993 và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị ITA kể từ năm 1996 cho tới nay dù vắng mặt tại Việt Nam. Bà vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị trường Đại học Tân Tạo, từng là chủ tịch của Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Hoa Kỳ, thành viên của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh Ủy ban Kinh tế Xã hội khu vực châu Á Thái Bình Dương, thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN, thành viên của chương trình Nghị sự toàn cầu khu vực Đông Nam Á của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Bà cũng là chị của ông Đặng Thành Tâm, một nhà kinh doanh bất động sản và là cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam. Luận văn tiến sĩ vào tháng 4 năm 2019 tại trường University of New England của bà Đặng Thị Hoàng Yến có tựa đề Sự cần thiết cải tổ giáo dục Đại học Việt Nam để phù hợp với nhu cầu nhà tuyển dụng. Các dữ liệu quyên góp bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 cho biết bà Douglas sống tại thành phố Houston, Texas và có đóng góp cho cuộc vận động bầu cử của Tổng thống Donald Trump. Từ khi bị miễn nhiệm, truyền thông trong và ngoài nước gọi bà Yến là đại biểu quốc hội mất tích.
Cựu binh Úc bàn giao thông tin giúp xác định 200.000 hài cốt lính Bắc Việt chết trong chiến tranh Việt Nam. Các cựu chiến binh Úc từng tham chiến tại Việt Nam hôm 10 tháng 9 đã trao một kho dữ liệu cho Việt Nam để giúp xác định vị trí hài cốt của khoảng 200.000 binh lính Bắc Việt vẫn được coi là mất tích trong chiến tranh, theo AAP. Các dữ liệu bao gồm một bản đồ chiến trường chi tiết tại khu vực tỉnh Phước Tuy trước đây nay là Bà Rịa Vũng Tàu và quần đảo Trường Sa nơi được cho là mộ chôn cất 3.800 người Việt sau các cuộc giao tranh với binh sĩ Úc và New Zealand. Các dữ liệu này là kết quả của cuộc nghiên cứu kéo dài gần 10 năm của nhà sử học quân sự tiến sĩ Bob Hall, giảng viên của trường Đại học Canberra, bang New South Wales và nhóm cựu chiến binh Úc. Dành nhiều năm thực hiện dự án mang tên Operation Wandering Souls, Bringing Them Home, tạm dịch là chiến dịch mang những linh hồn lang thang về nhà. Nhóm cựu chiến binh Úc cho rằng đây là công việc đúng đắn cần phải làm để giúp cho thân nhân của những người lính tử trận có thể tìm được người thân của họ, để hài cốt của những linh hồn lang thang sẽ được chôn cất tử tế. Tổng cộng có khoảng 200.000 binh lính Bắc Việt vẫn được coi là bị mất tích và được chôn trong các hố chôn tập thể hoặc riêng lẻ trong các khu rừng rậm và cánh đồng trên khắp miền Nam Việt Nam, Lào và Campuchia. Dữ liệu từ Cục Lưu trữ Quốc gia Hoa Kỳ cho biết khoảng 155.000 người đã bị giết chết trong 37.000 chiến dịch quân sự, trong đó có các trận đánh khét tiếng tại Khe Sanh và đồi Thịt Băm ở Huế. Dự án của tiến sĩ Bob Hall với sự hỗ trợ của lực lượng quốc phòng Australia tiết lộ dữ liệu về từng cuộc chiến liên quan đến binh sĩ Úc và New Zealand trong khu vực hoạt động của họ ở tỉnh Phước Tuy, kèm theo những thủ tục tiêu chuẩn mà người Úc thực hiện khi chôn cất thi thể kẻ thù tại chiến trường với độ chính xác trong vòng 100 mét, tiến sĩ Hall nói với AFP. Nhóm cựu binh Australia đã bàn giao cơ sở dữ liệu trên cho phái đoàn Việt Nam do Thiếu tướng Trần Quốc Dũng, Cục trưởng Cục Chính sách thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu. Đại diện Việt Nam nói dự án này góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung và quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Australia nói riêng. Việt Nam Plus dẫn lời Thiếu tướng Trần Quốc Dũng. Tháng trước, Thủ tướng Scott Morrison đã trở thành Thủ tướng đầu tiên của Úc đến thăm Việt Nam sau 25 năm. Hà Nội mong báo chí tuyên truyền tạo đồng thuận nơi người dân về vụ Rạng Đông. Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, ông Trần Xuân Hà ngày 10 tháng 9 bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí cố gắng tuyên truyền tạo sự đồng thuận của người dân để khắc phục hậu quả của vụ cháy Rạng Đông giữa bối cảnh người dân trong khu vực đang tháo chạy bằng cách di tản, cho thuê nhà, bán nhà vì lo ngại môi trường đang bị ô nhiễm thủy ngân sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Theo tường thuật của truyền thông trong nước, tại buổi giao ban báo chí định kỳ chiều 10 tháng 9, rất đông phóng viên đã đến tìm hiểu thông tin về vụ cháy nhà kho công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông, nhưng nội dung này lại không có trong cuộc họp giao ban. Bị truy vấn với quá nhiều câu hỏi từ báo chí, Phó Ban Tuyên giáo Trần Xuân Hà đã phải đứng ra trả lời những thắc mắc liên quan đến thảm họa môi trường đang gây hoang mang và bức xúc trong công luận tại thủ đô Hà Nội. Theo ông Hà, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo rất quyết liệt và làm tất cả những việc có thể để khắc phục hậu quả của vụ cháy với mục tiêu hàng đầu là đảm bảo cuộc sống của người dân. Báo Trí Thức Trẻ dẫn lời Phó Ban Tuyên giáo nói. Sau gần 2 tuần xảy ra vụ cháy, hiện những thông tin về mức độ thủy ngân phát tán ra không khí, nước và môi trường xung quanh, mức độ ảnh hưởng của vụ cháy, các biện pháp khắc phục tác hại vẫn chưa được thông tin đầy đủ cho người dân. Khi các phóng viên hỏi về lý do thành phố cho đến nay vẫn chưa cung cấp thông tin chính thức cho người dân và dẫn chứng những thông tin bất nhất mà các lãnh đạo đưa ra về mức độ ô nhiễm trong khu vực, thì ông Trần Xuân Hà trấn an rằng hiện nay các cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc và các cơ quan báo chí cứ yên tâm. Đại diện của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cũng kêu gọi báo chí cố gắng tuyên truyền và tạo sự đồng thuận của người dân để cùng phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả. Phản ứng chậm chạp và bất nhất của giới lãnh đạo trong suốt gần 2 tuần hầu thảm họa đang khiến cho người dân hoang mang và phẫn nộ vì cho rằng mạng sống của họ bị coi thường. Trước đó, khi mới xảy ra vụ cháy vào tối ngày 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân phường Hạ Đình đã ra thông báo yêu cầu người dân không ăn thực phẩm trong vòng bán kính 1 km và có các biện pháp di dời phòng ngừa nhiễm độc. nhưng thông báo này ngay lập tức bị thu hồi vào ngày hôm sau vì lý do ban hành không đúng thẩm quyền và nội dung chưa đủ cơ sở. Sau đó một tuần, ngày 4 tháng 9, lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường mới công bố có khoảng 27,2 kg thủy ngân đã bị phát tán ra môi trường sau vụ cháy, nhưng mức độ chính xác của số liệu đó vẫn đang gây tranh cãi. Báo Đời Sống và Pháp Luật hôm 10 tháng 9 tường thuật rằng nhiều người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ cháy đang tháo chạy vì lo ngại cho sức khỏe. Nhiều người đã di tản tạm thời đến nơi khác, trong khi một số khác trao biển cho thuê hoặc bán nhà. Trong khi đó, báo Dân Trí trong cùng ngày cho hay cổng thông tin của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Môi trường đã bất ngờ rút thông báo đã đăng thông tin về kết quả quan trắc môi trường sau vụ cháy. Trong đó cho biết tại địa điểm quan trắc không khí trong khuôn viên công ty Rạng Đông và nhà kho bị cháy, giá trị thủy ngân cao vượt ngưỡng từ 10 cho tới 30 lần, là ngưỡng ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe con người.
Phố Lồng Đèn là tên gọi mà giới trẻ đặt cho con đường Lương Nhữ Học ở Chợ Lớn, Sài Gòn. Bước vào tháng 7 âm lịch, dạo quanh con phố này, người ta như được quay về những năm tháng tuổi thơ say mê ngắm nhìn màu sắc rực rỡ của đủ loại lồng đèn, tựa như lễ hội ánh sáng đầy sắc màu, bà Hoa, chủ tiệm lồng đèn, kể.
Ở đây bán cũng mấy chục năm rồi đó, nhưng mà tại ở nhà không có bán, mới bán khoảng mười mấy năm nay thôi. À, hồi xưa là bán ít hơn, như nó không có đèn đốm đồ, không có sáng như bây giờ, đó bán ít. Như cộng thêm là bây giờ cộng thêm mà đồ chơi đi giống như hội chợ vậy đó, nó ăn theo á, nước nôi đủ thứ này kia nọ, chứ hồi xưa là không có ít lắm. Chị bán lồng đèn truyền thống không mà nhiều, điện tử khoảng bây giờ khoảng mười mấy năm trở lại đây có là điện tử, chứ hồi xưa là đèn giấy kiến không à.
Nơi đây còn bán thức ăn phục vụ khách tham quan phố lồng đèn, bà Hòa kể tiếp.
Mấy năm gần đây thì người ta mở bán sớm lắm, là mùng một âm ở dưới đó, âm lịch đó, là bắt đầu người ta ra bán rồi. Còn mấy người mà cũng như bán đồ khúc ngoại chút á, thì có thể ta bán sớm thì mấy nửa tháng nữa không chừng á, bị người ta bán đồ này đồ kia rồi ta kèm theo cái mấy cái lồng đèn này.
Theo lời bà Hòa thì con phố của vùng đất Chợ Lớn này còn níu chân du khách bởi lưu giữ những nét tinh hoa của mùa Tết Trung Thu cổ truyền giữa lòng Sài Gòn hiện đại. Giới trẻ tìm đến đây còn để chụp hình trong cảnh sắc rực rỡ của đủ màu sắc và cơ mang các loại đèn Trung Thu truyền thống, bà Hòa nhận xét.
Nói chung thì cũng đa dạng khách lắm. Người thích mua này, người thích mua kia. Dạ. Chứ cũng tùy theo mấy con cháu của mấy người á. Thích gì chỉ người ta mua.
Trung thu là Tết trẻ em nên việc chọn mua lồng đèn tùy vào ý thích của đứa trẻ. Lồng đèn giấy kiến nơi đây phần lớn được sản xuất ở làng nghề lồng đèn Phú Bình, quận 11, Sài Gòn. Một vài gia đình ở con phố này cũng tham gia làm lồng đèn. Đồ chơi cho trẻ em cũng được bày bán xen kẽ dọc hai bên con phố. Bà Kiều, một khách hàng, chia sẻ.
Dọn dẹp, bán treo nhiều cái trò chơi dân gian, làm cho mấy đứa con nít nó có cái tuổi thơ nó hồn nhiên hơn, muốn trở về tuổi thơ dẫn con đi.
Càng gần ngày rằm tháng 8 thì càng đông người tìm đến đây để mua lồng đèn về cho con cháu của mình. Người lớn như bà Kiều thì tìm được nơi chốn này những sắc màu của Trung Thu hoài niệm thuở ấu thơ, với lồng đèn làm thủ công dán giấy kiến, mùa Trung Thu đang về.